Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ và qua phần trình bày của Minh Tâm.
Vì tin vào tình yêu Chúa Giêsu và để Ngài tưới đẫm bằng tình yêu ấy, mẹ Catherine đã trở nên thánh đường của Chúa, đã tìm thấy hạnh phúc và giặt rào ban trải hạnh phúc ấy quanh mẹ. Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi như mẹ để trở thành một thánh đường cho Chúa Giêsu. Như mẹ, chúng ta chỉ cần tin vào tình yêu Chúa, phó mình cho tình yêu ấy và đáp trả hết sức mình. Chúa Giêsu khao khát chúng ta, ước gì chúng ta không bao giờ quên điều ấy, và ước gì chúng ta cũng khát khao Chúa ngày mãi nhiều hơn. Phụ chương: những ngày tháng quan trọng trong cuộc đời mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng nữ tu tôn thờ biểu huyết. Ngày 11 tháng 7 năm 1833, chào đời và rửa tội. Mùa xuân năm 1843, rước lễ lần đầu lúc 9 tuổi. 1845 đến 1850, học tại trường nội trú của các nữ tu, hội dòng Đức Bà tại Saint Hyacinthe. Ngày 18 tháng 7 năm 1850, đóng vai chính trong vở kịch nhan đề Cuộc Tử Đạo của Thánh Nữ Catherine O'Reilly xuất thần, khám phá ơn gọi và nhận lãnh sự sùng kính to tát đối với biểu huyết Chúa Giêsu. Tháng 10 năm 1850, cuộc tĩnh tâm của nhóm 7 người. Tháng 6 năm 1851, nhập viện tại tu hội nhà Chúa ở Saint Hyacinthe. Tháng 1 năm 1852, một chuỗi các cơn xuất thần và thị kiến. 18 tháng 9 năm 1851, khấn tạm về Đức Khiết Tịnh. Ngày 4 tháng 2 năm 1852, nhận được các dấu thánh, lúc này O'Reilly mới 18 tuổi 6 tháng. Ngày 19 tháng 9 năm 1852, khấn đức vâng lời cha linh hướng. Ngày 15 tháng 8 năm 1853, khấn khiết tịnh vĩnh viễn và nhận thánh Catherine Siena làm bổn mạng. Kể từ đây, tên được ký là Catherine O'Reilly. Trong một thị kiến, diễn ra cuộc đính ước thiêng liêng với Chúa Kitô. Ngày 4 tháng 1 năm 1854, được Đức Trinh Nữ Maria vỗ vào cánh tay. Ngày 10 tháng 8 năm 1854, lại nhận được dấu thánh. Ngày 30 tháng 8 năm 1854, nhập dòng Ba Đa Minh dịp lễ thánh Rosa de Lima. Ngày 16 tháng 5 năm 1855, một ngọn lửa nội tâm mãnh liệt thiêu đốt trái tim, tượng chuộc tội trên người rực nóng. Hiện tượng này sẽ tái diễn thường xuyên. Ngày 27 tháng 2, 14 tháng 7, tháng 10 năm 1856, những lần rước lễ kỳ diệu, hiện tượng này sẽ tái diễn thường xuyên. Tháng 4 và tháng 5 năm 1856, được mang bổng đến nhà thờ Đức Bà Mân Côi vào ban đêm. Ngày 28 tháng 8 năm 1856, lưỡi phủ đầy máu khi rước lễ. Hiện tượng này trở nên rất thường xuyên, mãi đến tận cuối đời, được nhiều nhân chứng trông thấy. Ngày 8 tháng 9 năm 1856, nhận được vết thương tình ái và sự kiện trái tim bị xuyên thấu qua. Ngày 8 tháng 12 năm 1856, Catherine O'Reilly nhận được đặc ân của cuộc linh phối lúc mới 23 tuổi. Chiếc áo dài đen đang mặc ở trên trắng toát. Hiện tượng này cũng sẽ thường xuyên xảy đến. Tháng 3 và ngày 31 tháng 5 năm 1857, ba ngôi chí thánh tỏ mình ra cho Catherine O'Reilly. Tháng 4 năm 1857, một mùi hương huyền bí toát ra từ Catherine O'Reilly. Hiện tượng này sẽ thường được một số người nhận thấy. Ngày 1 tháng 7 năm 1857, được mang bổng tới nhà thờ Đức Bà Mân Côi và được đưa lên tận bàn thờ, được Đức Trinh Nữ Diễm Phúc vỗ vào cánh tay. Ngày 6 tháng 7 năm 1857, áo dài đen trở thành đỏ, hiện tượng này sẽ còn tái diễn nhiều lần. Ngày 15 tháng 8 năm 1857, trong một thị kiến, được Đức Trinh Nữ Maria vỗ nhẹ vào trái tim, Đức Trinh Nữ trao cho một nhánh huệ và bảo đảm sẽ mãi mãi bảo vệ Đức Trinh Khiết cho Catherine O'Reilly. Ngày 2 tháng 4 năm 1858, thứ sáu tuần thánh, tham dự vào những đau đớn của khổ nạn của Chúa Kitô, sự thông dự tương tự với cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trở nên rất thường xuyên đến tận lúc qua đời, đặc biệt vào thứ sáu hàng tuần. Nhiều nhân chứng đã trông thấy máu tuôn ra từ trán cũng như thường từ trái tim, chân và tay của Catherine O'Reilly. Ngày 8 tháng 4 năm 1858, trong một thị kiến, Chúa Giêsu bảo Catherine O'Reilly: "Ta muốn sử dụng con để quảng bá lòng sùng kính biểu huyết ta, hầu để làm giảm cơn thịnh nộ của cha ta." Ngày 11 tháng 8 năm 1859, Đức Giám Mục Ignace Bourget bảo Catherine O'Reilly hãy thành lập cộng đoàn nữ tử Đức Mẹ Maria vô nhiễm tôn thờ biểu huyết. Ngày 23 tháng 3 năm 1860, Chúa Giêsu kêu gọi Catherine O'Reilly thành lập hội dòng nữ tử tôn thờ biểu huyết. Trong thị kiến này, Catherine O'Reilly trông thấy lần lượt từng người sau đó sẽ là nữ tử của mình. Ngày 27 tháng 12 năm 1860, một ánh sáng rạng ngời tỏa ra từ thân xác Catherine O'Reilly. Ngày 14 tháng 4 năm 1861, vào dịp lễ Thánh Giuse bổn mạng, Đức Giám mục Joseph Lacroix nhận được dấu hiệu Ngài thỉnh cầu và quyết định thành lập hội dòng các trinh nữ tôn thờ biểu huyết. Ngày 14 tháng 9 năm 1861, dịp lễ suy tôn thánh giá, thành lập hội dòng nữ tu tôn thờ biểu huyết, nữ tu Catherine O'Reilly và ba bạn đồng hành mặc tu phục. Ngày 14 tháng 9 năm 1863, các nữ tu hội dòng biểu huyết di chuyển từ nhà Caus đến Bạch Sinh, vị sáng lập tuyên khấn và nhận tên dòng là nữ tu Catherine O'Reilly của biểu huyết. Ngày 15 tháng 9 năm 1863, Đức Giám mục Joseph Prarock xác nhận việc Catherine O'Reilly của biểu huyết đảm nhận trách nhiệm bề trên hội dòng. Ngày 8 tháng 12 năm 1863, ba đồng sáng lập và ba tập sinh khác tuyên khấn. Ngày 20 tháng 1 năm 1864, Chúa Giêsu bảo Catherine O'Reilly trong một thị kiến: "Con mang lấy sự đồng dạng ta nơi những đau khổ con chịu." Ngày 15 tháng 2 năm 1864, Chúa Giêsu bảo Catherine O'Reilly: "Con giống Đức Mẹ Maria." Ngày 25 tháng 3 năm 1864, thứ sáu tuần thánh, thông dự cuộc khổ nạn Chúa Kitô, máu tuôn chảy từ đầu, tim và tay chân mẹ. Tháng 9 năm 1864, mẹ Catherine O'Reilly trông thấy tất cả cảnh tượng của cuộc khổ nạn của Chúa Kitô diễn ra trước mắt. Ngày 16 tháng 9 năm 1864, Đức Trinh Nữ Maria chỉ cho mẹ Catherine thấy triều thiên dành cho mẹ. Ngày 22 tháng 2 năm 1865, trong một thị kiến, mẹ Catherine O'Reilly trông thấy trái tim Chúa Giêsu mở toác, máu từ đó xối xả tuôn ra. Máu này rơi xuống trên mẹ, khiến mẹ được tràn đầy tinh khiết, vui mừng và yêu thương. Ngày 2 tháng 4 và 30 tháng 6 năm 1865, Chúa Giêsu để cho mẹ Catherine O'Reilly được uống từ cạnh sườn người, đặc ân này sẽ còn được tái diễn. Ngày 16 tháng 10 năm 1865, mẹ Catherine O'Reilly nhìn thấy tên mình được viết trên trái tim Chúa Giêsu. Ngày 22 tháng 11 năm 1865, bản sao Sisto của mẹ sáng lập được đọc cho cộng đoàn. Tháng 2 năm 1866, mẹ Catherine O'Reilly cảm thấy những cơn đau của mão gai. Ngày 16 tháng 5 năm 1868, cũng như trước đây, ngọn lửa tình thiêu đốt mẹ và cây thập giá của mẹ trở nên nóng bỏng. Tháng 9 năm 1869, thành lập Đan Viện ở Toronto. 14 tháng 6 năm 1874, thành lập Đan Viện Notre Dame tại Montreal. Ngày 15 tháng 10 năm 1881, Đức Giám mục Maro, Giám mục Saint-Hyacinthe, chấp thuận bộ luật và hiến pháp của các nữ tu tôn thờ biểu huyết. Ngày 27 tháng 11 năm 1882, Đức Giám mục Maro thay đổi việc điều hành tại Đan Viện ở Saint-Hyacinthe. Mẹ Catherine O'Reilly bị trách nhiệm và một vị phó bề trên với tất cả đặc quyền của bề trên đã được chỉ định. Ngày 24 tháng 5 năm 1887, thành lập Đan Viện Bethany ở Ottawa. Ngày 3 tháng 7 năm 1887, Đức ông Joseph Sabine Raymond qua đời. Ngày 18 tháng 11 năm 1887, Đức Giám mục Joseph LaRocque qua đời. Ngày 9 tháng 12 năm 1887, mẹ Catherine O'Reilly được bầu lại làm bề trên Đan Viện ở Saint-Hyacinthe. Đức Giám mục Maro xác nhận việc bầu cử này. Ngày 24 tháng 5 năm 1889, thành lập Đan Viện ở Three Rivers. Ngày 24 tháng 5 năm 1889, Thánh Bộ truyền bá phê chuẩn và xác nhận bộ luật và hiến pháp của các nữ tu tôn thờ biểu huyết. Ngày 30 tháng 4 năm 1890, khánh thành Đan Viện ở Brooklyn. Ngày 24 tháng 6 năm 1892, khánh thành Đan Viện ở núi Tabor tại Oregon. Ngày 23 tháng 11 năm 1892, mẹ sáng lập được công bố là bề trên tổng quyền suốt đời. Ngày 9 tháng 12 năm 1892, mẹ được tái cử làm bề trên Đan Viện ở Saint-Hyacinthe. Ngày 9 tháng 1 năm 1893, nghi thức trọng đại tôn vinh bề trên tổng quyền. Đức Giám mục Moro biểu lộ sự kính trọng sâu xa đối với mẹ Catherine. Ngày 14 tháng 9 năm 1895, khánh thành Đan Viện ở Seabrook. Ngày 28 tháng 8 năm 1896, khánh thành Đan Viện ở Nicolet. Ngày 20 tháng 10 năm 1896, Roma phê chuẩn dứt khoát bộ luật và hiến pháp của các nữ tu hội dòng tôn thờ biểu huyết. Ngày 7 tháng 12 năm 1896, Đức Giám mục Maxime de Sales trao vương miện cho mẹ Catherine O'Reilly. Ngày 9 tháng 12 năm 1897, mẹ Catherine O'Reilly đã làm bề trên Đan Viện ở Saint-Hyacinthe suốt 14 năm nên không được bầu lại vào vị trí này theo như hiến pháp của hội dòng. Nữ tu Veronique de la Passion kế vị mẹ. Ngày 8 tháng 12 năm 1898, khánh thành Đan Viện Nhà Tiệc Ly ở Manchester. Ngày 1 tháng 10 năm 1902, thiết lập Đan Viện Santa Rosa tại Havana. Ngày 10 tháng 1 năm 1903, mẹ Catherine O'Reilly được đặt làm bề trên Đan Viện ở Saint-Hyacinthe, đồng thời vẫn là bề trên tổng quyền. Ngày 6 tháng 7 năm 1905, lúc 8 giờ 33 tối, mẹ Catherine O'Reilly qua đời, 5 ngày trước khi được 72 tuổi. Ngày 10 tháng 7 năm 1905, an táng và chôn cất. Ngày 7 tháng 10 năm 1982, đào xới hài cốt lên để cải táng. ngày 10 tháng 11 năm 1982, Đức Giám mục Senhia xin thề niêm phong trên quan tài mới chứa đựng hài cốt của mẹ Catherine O'Reilly. Ngày 20 tháng 11 năm 1984, mở hồ sơ phong thánh cho mẹ Catherine O'Reilly của biểu huyết. Ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 1993, tiến hành hồ sơ phong thánh tại giáo phận dưới sự chỉ đạo của Đức Giám mục Louis de Gonzaga Langevin, Giám mục Saint-Hyacinthe đóng vai trò bồi thẩm. Tác phẩm Lấy tình yêu, đền đáp tình yêu do cha Giuliano Matteo viết. Sau đây là tiểu sử của cha Giuliano Matteo. Sinh năm 1943, cha Giuliano Matteo thụ phong linh mục để phục vụ nhà thờ Saint-Hyacinthe. Vào năm 1967, cha chuyên về khoa linh đạo tại Đại học Gregorian Roma, sau đó lần lượt làm giáo sư, tuyên ý, đặc trách mục vụ ơn gọi của giáo phận, rồi làm cha sở suốt 15 năm. Hơn 10 năm trời, cha được Đức Giám mục giáo phận giao cho công việc phụng vụ lời Chúa, chỉ đạo các khoa, nghiên cứu và tĩnh tâm tại Canada, Mỹ và Phi Châu. Vào cuối đời, đặc biệt là khi thấy sự chết cận kề, người ta thường trở nên thinh lặng, đó chẳng phải là họ không có gì để nói, nhưng bởi vì họ đang có một điều gì đó quan trọng hơn để sống. Và điều gì đó ở đây chính là gom toàn bộ cuộc đời lại với nhau vào thời khắc sau cùng, để dàn trải nó ra trước mắt và xem xét nó trước khi cảm nghiệm cuộc đời tối hậu với Thiên Chúa. Như thế, sự thinh lặng của họ quả thật tràn đầy sức sống. Sự thinh lặng ấy đầy ắp những sự kiện nền tảng, để lại những dấu ấn trên họ chào đời, học hành, kết hôn và sinh con đẻ cái. Sự thinh lặng ấy cũng chứa đầy ắp những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời họ: ba mẹ, các thầy cô, các linh mục, các nam nữ tu sĩ. Cuối cùng, sự thinh lặng ấy còn đầy ắp những biến cố vui buồn trong đời họ, những chuyến đi, những bệnh tật và thử thách đủ loại, mất mát những người thân yêu. Như thế, những thời khắc thinh lặng này cực kỳ sung mãn, và chúng thường hùng biện hơn cả những lời nói. Tôi nghĩ đây có lẽ là trường hợp của mẹ Catherine O'Reilly. Mẹ đã sống 4 tháng cuối đời trong sự thinh lặng gần như hoàn toàn. Một số nhân chứng đã xác nhận như thế. Nữ tu Marie Gine de Cento kể lại như sau: trong suốt thời gian bệnh hoạn cuối đời, hầu như mẹ chúng tôi chẳng nói gì cả. Mẹ chìm sâu vào thinh lặng đến mức như thể mẹ đang ở trên trời hơn là ở xương thế. Mẹ Sanger Usu kể thêm, mẹ chúng tôi hầu như chẳng nói những gì, vài tiếng thều thào phát ra, chứng tỏ cho thấy trí óc mẹ vẫn còn hoàn toàn sáng suốt, tỉnh táo. Hẳn nhiên, các nữ tử của mẹ Catherine O'Reilly không vui khi thấy mẹ rơi vào tình trạng như thế. Trước đây, những lời nói của mẹ từng dưỡng nuôi họ biết bao, vì thế thỉnh thoảng họ thử tìm cách làm cho mẹ nói. Nữ tu Ame de Mary là một trong những người đã thử làm thế. Chỉ kể lại như sau: chúng tôi thường bảo mẹ rằng, mẹ yêu quý ơi, mẹ chẳng nói gì với chúng con cả. Mẹ chẳng có gì kể cho chúng con, chẳng nhắn nhủ các nữ tử của mẹ gì cả, dù họ đang muốn nghe mẹ nói sao. Nhưng rồi họ chỉ nhận được câu trả lời duy nhất: mẹ vẫn đang duy trì thinh lặng, và hiện giờ mẹ đang chuộc lỗi.